chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, khoảng gần 600 năm trước khi Chúa Giêsu giáng sanh, Đức Chúa Trời đã hứa với dân Israel rằng Ngài sẽ lập lại dân của Ngài và ban thần của Ngài cho họ mãi mãi. Trong Kinh Thánh phần Cựu Ước, sách tiên tri Ezechiel đoạn 34 câu 23 đã viết rằng: Ta sẽ lập trên chúng nó chỉ một kẻ chăn, người sẽ chăn chúng nó. Và ở đoạn 36 câu 26 đến câu 27 viết rằng: Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Sau khi Chúa Giêsu đã thăng thiên và ngồi trên ngai của Ngài để cai trị, thì Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa này vào ngày lễ ngũ tuần của dân Israel. Thánh Kinh Tân Ước, sách Công Vụ, các sứ đồ đoạn 2 đã ghi lại sự giáng lâm của Đức Thánh Linh trên các sứ đồ. Hội Thánh Chúa được thành lập với độ khoảng 3.000 người, mà người chăn trung thành của Hội Thánh Chúa chính là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Đấng đã dùng huyết của Ngài để mua lại từng linh hồn một để vào trong đoàn dân mới của Ngài. Trải qua gần 2.000 năm, đoàn dân của Chúa trở nên nhiều đông như sao trên trời, đúng như lời hứa Đức Chúa Trời hứa với ông Abraham xưa kia. Và chúng ta biết rằng cho đến ngày Chúa trở lại, đoàn dân của Chúa sẽ còn được thêm nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta thuộc về đoàn dân thánh của Chúa, chúng ta là Hội Thánh của Chúa. Mà sứ đồ Phao-lô đã xác định rằng tất cả chúng ta đều đã chịu phép báp tem chung một thánh linh để hiệp làm một thân. Và chúng ta đều đã uống chung một thánh linh nữa. Theo như lời Đức Chúa Trời ghi lại trong sách tiên tri Ezechiel, sự ban cho Đức Thánh Linh Ngài cho chúng ta là để khiến cho mỗi một chúng ta có cùng một lòng, cùng một tiếng nói, để cùng có thể noi theo luật của Đức Chúa Trời, để có thể gìn giữ mạng lệnh của Ngài. Câu hỏi đặt ra là để làm chi? Trả lời là để làm chứng về tình yêu sống động của Ngài ở giữa chúng ta. Như chúng ta đã học hồi tuần rồi, Chúa Giêsu đã nói rằng điều răn thứ nhất và lớn hơn hết đó là hãy hết lòng, hết hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Có nghĩa là Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu Ngài bằng trọn vẹn cả bản thể của chúng ta. Chúng ta trọn lòng tin cậy Ngài, chúng ta vâng lời Ngài, chúng ta gìn giữ mối tương giao hiệp một với Ngài và chúng ta có đồng một tình cảm với Ngài. Chỉ có một con người, chữ con, chữ C viết hoa, chỉ có một con người duy nhất đã thực hiện trọn vẹn điều răn này. Đó là Chúa Giêsu của chúng ta. Vì vậy, ở trong danh của Ngài, có nghĩa là sống trong đức tin của sự cứu rỗi đến từ Ngài, chúng ta đã được nhận lãnh Đức Thánh Linh, để Đức Thánh Linh giúp chúng ta có thể học yêu Đức Chúa Trời giống như Chúa Giêsu đã yêu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm tiếp điều răn thứ hai mà Chúa Giêsu đã chỉ ra, được ghi trong phân đoạn Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ đoạn 22 từ câu 34 đến câu 10 mà chúng ta mới vừa đọc. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Xin chúng ta lưu ý, Chúa nói hãy yêu kẻ lân cận như mình, chứ không phải là hãy yêu kẻ lân cận như yêu mình. Chúa không có ý nhắc chúng ta trước tiên phải học yêu mình trước, rồi sau đó đi ra yêu người lân cận giống như chúng ta yêu mình. Chúng ta lưu ý điều này. Hãy yêu kẻ lân cận như mình có nghĩa là hãy đặt hoàn cảnh của người lân cận vào trong hoàn cảnh của mình, vào trong vị trí của mình, để chúng ta hình dung xem nếu mà là mình thì mình sẽ cảm nhận ra sao và mình sẽ ao ước và muốn làm gì. Trước tiên chúng ta sẽ xác định xem ai là người lân cận của chúng ta mà Chúa muốn chúng ta yêu. Câu hỏi tiếp theo là vì sao Chúa Giêsu công bố điều răn này? Điều răn thứ hai cũng là điều răn lớn hơn hết. Và câu hỏi cuối cùng đó là chúng ta dựa vào tiêu chuẩn nào để tự đánh giá mức độ chúng ta yêu người lân cận như mình? Chúng ta biết rằng điều răn yêu người lân cận như mình được ghi trong luật pháp Chúa ban cho dân tộc Do Thái sau khi Chúa cứu họ ra khỏi xứ Ai Cập. Đức Chúa Trời muốn con dân của Ngài phải đối đãi yêu thương nhau giữa họ với nhau, không được trả thù, bởi vì mỗi người Do Thái đều thuộc về đoàn dân của Ngài và đều được Ngài cứu ra khỏi xứ nô lệ y như nhau. Đối với các nhà lãnh đạo Do Thái vào thời của Chúa Giêsu thì họ không cho rằng người La Mã là người lân cận của họ. Người La Mã, trái lại, người La Mã là kẻ thù của họ, nên họ rất ghét. Bên cạnh đó, họ cũng khinh bỉ người Samari vì họ cho rằng người Samari bị mất gốc Do Thái, bị lai với người ngoại bang trong thời gian bị lưu đày nhiều trăm năm trước đó. Thế nhưng Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài đã đến, Ngài đã dạy dỗ và đã làm gương để ban cho người Do Thái một cơ hội nhìn lại người lân cận là ai. Chúa ban cho họ một cái nhìn mới mẻ. Người lân cận theo Chúa Giêsu bao gồm luôn cả người đang thù địch với họ, bao gồm luôn cả người mà họ khi dễ, coi thường, bao gồm tất cả mọi người sống trên thế giới này. Chúng ta sẽ suy gẫm điểm thứ nhất, ai là người lân cận của chúng ta. Chúng ta biết rằng sách Tin Lành Luca có viết lại câu chuyện khi một thầy dạy luật hỏi Chúa Giêsu, ai là người lân cận của tôi, nhằm mục đích là để khoe với Chúa là ông ta đã giữ gìn hoàn hảo điều răn của Chúa, đó là ông ta đã yêu thương người lân cận mình. Thì Chúa đã kể lại câu chuyện người Samari nhân lành với mục đích là Chúa lộn ngược lại câu hỏi của ông. Ông hỏi ai là người lân cận của tôi, nhưng cuối cùng của câu chuyện thí dụ, Chúa sẽ hỏi ai là người lân cận của người gặp nạn. Câu chuyện thí dụ của Chúa đề cao một người Samari là loại người bị người Do Thái coi thường, khinh dễ. Người Samari này đã đầy lòng yêu thương, chăm sóc một người bị nạn cướp ở giữa đường, trong khi hai người khác là một là thầy tế lễ và một là người Lê Vi lo việc đền thờ, thì họ đi ngang qua người bị nạn và họ vờ luôn. Chúng ta hãy xem trong Luca đoạn 10 câu 36-37. Luca đoạn 10 câu 36-37, Chúa hỏi trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng, ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hãy đi và làm theo như vậy. Chúng ta thấy, theo ông thầy dạy luật, ông có xu hướng khoe rằng người lân cận của ông là những người bị nạn, cần ông giúp đỡ. Nhưng khi Chúa Giêsu kể câu chuyện thí dụ về người Samari nhân lành, thì Ngài đặt người Samari là người lân cận của người bị nạn, chứ không phải người bị nạn là người lân cận của người Samari. Có nghĩa là theo tinh thần của ví dụ này thì Chúa Giêsu đặt ông thầy dạy luật ở vị trí người bị nạn và Ngài đặt Ngài ở vị trí của người Samari để dạy cho ông biết rằng chính Chúa Giêsu là người lân cận của ông, đã lấy lòng thương xót cứu ông. Trước khi ông có thể đi ra yêu người lân cận thì ông phải học biết cách nào Chúa Giêsu, người lân cận của ông, đã yêu ông trước. Người lân cận của ông, Chúa Giêsu, không phải là người để cho ông yêu, không phải là người để ông yêu trước, nhưng mà là người đã yêu ông trước. Và Chúa dạy ông rằng ông phải đón nhận tình yêu này của Chúa Giêsu để ông yêu Ngài, rồi ông mới có thể đi ra yêu người lân cận được. Cho nên bài học ở đây cho chúng ta đó là để có thể yêu người lân cận, trước tiên chúng ta phải biết rằng Chúa Giêsu, người lân cận vĩ đại của chúng ta, Đấng đã yêu thương chúng ta bằng tình yêu lớn của Ngài, bằng một tình yêu đầy lòng thương xót, đầy sự hy sinh và không vụ lợi. Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta đó là tình yêu hết lòng, hết linh hồn, hết ý, mà Chúa đã yêu Đức Chúa Trời và sau đó Chúa dành tình yêu này, Chúa thực hiện tình yêu mà Chúa nhận từ nơi Đức Chúa Trời, Chúa ban lại cho chúng ta. Vì Ngài yêu Đức Chúa Trời trọn vẹn, nên Ngài có sự đồng cảm với Đức Chúa Trời. Đó là Ngài yêu thương chúng ta là con người, giống như cách Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta. Chính vì Ngài yêu Đức Chúa Trời trọn vẹn, nên Ngài đã lấy lòng thương xót mà Ngài yêu chúng ta là những người khốn khổ. Ngài yêu thương đến nỗi Ngài chịu chết thế chỗ cho chúng ta, để cứu chúng ta ra khỏi sự cướp bóc của tội lỗi, của Satan, của sự chết. Chúng ta không thể đi ra yêu thương người khác, coi người khác là người lân cận của chúng ta, nếu chúng ta chưa bao giờ đón nhận thật sự tình yêu của Chúa Giêsu. Một người lân cận vĩ đại, người có tình yêu vĩ đại dành cho chúng ta. Tại sao Ngài trở nên người lân cận của chúng ta? Đó là bởi vì Ngài đã lấy hình thể con người, Ngài sống ở giữa chúng ta. Ngài cũng là một con người bằng xương, bằng thịt như chúng ta, nhưng Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta trước. Cho nên, để có thể yêu người lân cận thì chúng ta trước tiên phải nhìn nhận rằng chính Chúa Giêsu là người lân cận đã yêu thương chúng ta trước. Chúng ta xem trong sách Tin Lành theo Giăng đoạn 15 câu 13. Sứ đồ Giăng đã viết rằng: chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mình phó sự sống mình. Và chúng ta thấy đâu phải là Ngài chỉ cứu chúng ta bằng cách Ngài hy sinh sự sống của Ngài thôi đâu. Giống như người Samari nhân lành mà Chúa ám chỉ người đó là Chúa, Chúa tiếp tục dùng lời của Ngài để nuôi dưỡng chúng ta. Ngài nuôi dưỡng tâm linh chúng ta. Ngài tiếp tục lo lắng, chu cấp, quan phòng mọi sự cần dùng, từ đời sống vật chất của chúng ta cho đến đời sống tinh thần và luôn cả đời sống tâm linh của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự thấu hiểu người lân cận vĩ đại của chúng ta là Chúa Giêsu đã yêu chúng ta, thì chúng ta sẽ yêu Ngài. Chính Ngài mới là người lân cận đầu tiên và vĩ đại nhất trong cuộc đời của chúng ta, mà chúng ta phải học yêu trước, rồi chúng ta mới đi ra yêu người lân cận mình được. Chúng ta yêu người lân cận của mình bằng tình yêu mà chúng ta nhận từ Chúa Giêsu, người lân cận lớn nhất của chúng ta. Chúng ta sẽ suy gẫm điểm thứ nhì: yêu người lân cận là điều răn lớn. Yêu Đức Chúa Trời và yêu người lân cận là hai điều răn lớn. Cả hai đều giống nhau chữ yêu. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là tình yêu, và luật pháp của Ngài tóm gọn trong chữ yêu. Và chữ yêu này không bao giờ có thể ở lâu trong con người của chúng ta nếu chúng ta không đón nhận thật sự tình yêu từ trên cao rót xuống. Như chúng ta đã học hồi tuần rồi, vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta trước, một tình yêu ngọt ngào và nghiêm khắc, tình yêu của một người cha hoàn hảo và thánh khiết, tình yêu mà Ngài không bắt chúng ta phải lao động vất vả để hoàn trả lại. Nhưng Ngài chỉ muốn chúng ta bước vào trong một sự thông công, một mối quan hệ mật thiết với Ngài. Vì chúng ta là con Ngài, cho nên Ngài dạy chúng ta phải yêu Ngài bằng cả bản thể của chúng ta. Logic ở trong điều răn của Ngài là ở chỗ, với điều răn yêu Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy rằng chỉ khi nào chúng ta đón nhận tình yêu của Đức Chúa Trời, bước vào trong mối quan hệ mật thiết với Ngài bằng cả bản thể của mình, thì chúng ta mới có thể yêu người mà Đức Chúa Trời yêu. Và với điều răn yêu người lân cận, thì chúng ta thấy rằng chỉ khi nào chúng ta đón nhận tình yêu của Chúa Giêsu là người lân cận vĩ đại nhất của chúng ta, để chúng ta học cách nào yêu Ngài, thì chúng ta mới có thể yêu người lân cận trên thế giới này. Đó là lý do vì sao Chúa Giêsu cho rằng điều răn thứ hai cũng là điều răn lớn, quan trọng và ngang hàng như điều răn thứ nhất. Nhưng chúng ta cũng đừng nên hiểu lầm là Chúa Giêsu muốn chúng ta yêu người lân cận là những người phàm xác thịt như chúng ta một cách quỵ lụy, một cách trọng nể, ngang hàng với Đức Chúa Trời. Không. Chúa không có ý dạy chúng ta như vậy, vì làm như vậy hóa ra là chúng ta đang có xu hướng thờ lại thần tượng là con người. Chúng ta đặt con người ngang hàng với Đức Chúa Trời. Nhưng điều răn yêu người lân cận được Chúa Giêsu đặt ngang hàng với điều răn yêu Đức Chúa Trời. Đó là tại vì người lân cận đầu tiên và vĩ đại nhất trong cuộc đời của chúng ta chính là Chúa Giêsu, là đấng ngang hàng với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu muốn chúng ta đón nhận tình yêu của Ngài trước để chúng ta có thể kinh nghiệm được thế nào là tình yêu. Vì tình yêu của Chúa dành cho chúng ta là một tình yêu kiểu mẫu, là tấm gương duy nhất về tình yêu, yêu người lân cận. Để chúng ta noi theo đó mà đi ra yêu người lân cận giống như cách Ngài yêu chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta sống trong danh của Chúa Giêsu, có nghĩa là chúng ta sống trong đức tin của sự cứu rỗi nơi Chúa Giêsu. Chúng ta được Ngài cho thấy rằng chỉ có một mình Ngài, Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta, đã thực hiện trọn vẹn điều răn yêu Chúa và yêu người lân cận. Bởi vì chính Ngài là đấng đã làm trọn luật pháp. Sứ đồ Phao-lô đã viết ở trong thư tín Roma, được ghi trong sách Roma đoạn 13, câu 8 đến câu 10. Chúng ta sẽ cùng đọc Roma đoạn 13 từ câu 8 đến câu 10. Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. Và những điều răn này: người chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa. Bất luận điều nào đều tóm lại trong một lời này: ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận, vậy yêu thương là làm trọn luật pháp. Phao-lô viết những lời này cho các cơ đốc nhân chứ không phải viết cho những người ngoại đạo. Chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta biết rằng lời Chúa là lời tích cực, là lời khích lệ cho con dân của Ngài, để chúng ta sống theo luật pháp của Ngài, sống trong danh của Ngài. Nếu Chúa của chúng ta đã làm trọn luật pháp, đã thực hành trọn vẹn chữ yêu ở trên thập tự giá, thì nay chúng ta ở trong danh của Ngài, chúng ta cũng sẽ có thể từng bước học cách sống yêu thương người lân cận giống như cách Ngài đã yêu chúng ta. Chúng ta có nhớ khi mà Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ, Chúa nói: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Rồi ở đây trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 40, khi Ngài gần sắp xong chức vụ trên đất, thì Chúa Giêsu công bố rằng hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Và rồi chúng ta dở Kinh Thánh trong Luca đoạn 24 câu 44. Đó là sau khi Chúa đã sống lại, Ngài nói: ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta đã bảo với các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Chúa Giêsu của chúng ta đấng đã làm trọn luật pháp, bởi vì hình bóng của Ngài, hình ảnh của Ngài được thể hiện trong luật pháp từ quyển sách đầu tiên của Kinh Thánh cho đến quyển sách cuối cùng. Chỉ có một mình Ngài là đấng đã làm trọn luật pháp. Nhiều cơ đốc nhân hay thắc mắc là trong thời đại ân điển có nên tuân thủ luật pháp Chúa hay không? Nhưng chúng ta phải biết rằng Chúa Giêsu của chúng ta đã làm trọn điều mà luật pháp đòi hỏi, đó là phải chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi. Không phải tội của Ngài mà là tội của chúng ta. Và Ngài mang lấy tội của chúng ta để chết giùm cho chúng ta. Vậy, bởi tình yêu Ngài yêu cho chúng ta, Ngài đã làm trọn cái điều mà luật pháp đòi hỏi, đó là chết giùm cho chúng ta. Vậy thì chúng ta hôm nay, chúng ta được ở trong Ngài, được sống ở trong Ngài. Chúa ban Thánh Linh cho chúng ta, không phải để cho chúng ta vui hưởng một mình, nhưng để cho chúng ta có thể nhờ cậy Ngài để làm trọn luật pháp. Luật pháp nào? Chúng ta biết rằng cả quyển sách luật pháp, cả quyển Kinh Thánh đều tóm gọn bằng chữ yêu. Nếu chúng ta thấu hiểu chữ yêu trong đoạn Kinh Thánh chúng ta suy gẫm, ngày hôm nay thì sẽ thấy rằng có rất nhiều việc phải làm để hoàn thành bổn phận yêu của chúng ta ở trên trái đất này. Nhiều đến nỗi khi chúng ta nhắm mắt tắt hơi, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta vẫn chưa làm hết. Vì yêu đòi hỏi phải hy sinh, phải ban cho, phải dâng hiến, phải nhịn nhục, phải hạ mình, và vân vân, như trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 mà chúng ta mới vừa đọc hồi nãy. Mục đích là để làm chứng lại tình yêu của Chúa, tình yêu mà người lân cận vĩ đại của chúng ta đã yêu chúng ta. Chúng ta đừng ngồi đó mà bàn xem có nên tuân thủ luật pháp hay không, nhưng tốt nhất là hãy ngay lập tức thực hành sự vâng lời yêu Chúa và yêu người lân cận. Khi trước, chúng ta chưa biết Chúa, chúng ta chưa đón nhận được tình yêu của Ngài. Chúng ta thực hành yêu một cách khổ luyện, một cách khó khăn. Chúng ta chỉ thấy nào là phải bắt buộc, nào là phải tránh, phải né cái này cái kia. Nhưng từ khi chúng ta sống trong danh của Chúa Giêsu, chúng ta nhận lãnh Thánh Linh của Ngài, thì chúng ta thực hành yêu một cách vui lòng, thoải mái. Thôi thì ai sao cũng được, tôi yêu những người lân cận xung quanh tôi, vì tôi biết rằng tôi có một đấng vĩ đại hơn, một người lân cận rất vĩ đại đang yêu tôi, và tôi cũng yêu đấng ấy. Đấng ấy cũng yêu mấy người lân cận của tôi. Vậy thì làm sao mà tôi từ chối yêu người lân cận của tôi được? Hơn nữa, làm cái gì thì tôi cũng nghĩ rằng mình làm cho Chúa với lòng biết ơn, nên từ đó tôi thấy tự do, dễ chịu, thoải mái, nên luật pháp không còn là nặng nề nữa. Đơn giản là vì tôi yêu Chúa, nên tôi không thể làm điều chi bị lỗ hay bị khổ cho người lân cận của tôi. Chúng ta có thể nói với chính mình như vậy được hay không? Nhưng mà lời Chúa dạy rằng hãy yêu người lân cận như mình. Vậy chúng ta dựa vào tiêu chuẩn nào để tự đánh giá mức độ chúng ta yêu người lân cận như mình? Chúng ta sẽ suy gẫm điểm thứ ba: yêu người lân cận như mình. Yêu người lân cận như mình, điều này đòi hỏi chúng ta phải nhận thức rõ chính mình trước. Chúng ta có thật sự thỏa lòng với mọi sự trong cuộc sống Chúa ban cho chúng ta hay không? Rồi tinh thần của chúng ta có tìm được sự an ủi của Chúa hay không? Rồi linh hồn của chúng ta có bình an ở trong Chúa hay không? Là cơ đốc nhân, chúng ta phải nhìn thấy rõ chính mình ở ba khía cạnh: thân thể của mình, tinh thần của mình và linh hồn của mình. Khi Chúa yêu chúng ta, Ngài quan tâm chăm sóc đến cả bản thể của chúng ta, bao gồm cả thân, hồn và linh. Và đó cũng là lý do vì sao Ngài muốn chúng ta dâng trọn lại cho Ngài cả bản thể của chúng ta. Ở điều răn hết lòng, hết sức, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời người. Để rồi khi chúng ta đi ra yêu người lân cận, thì chúng ta cũng quan tâm, chăm sóc và thấu hiểu đến cả ba khía cạnh này của người lân cận, đó là thân, hồn và linh của họ. Chúng ta sẽ xem điểm thứ nhất ở đây: thân thể của chính mình. Chúng ta có nhìn thấy thân thể của chính mình ở trong điều kiện nào, đang trong tình trạng nào, đang cần thiết điều gì hay không? Trong chúng ta thì không có ai bỏ rơi hay mặc kệ cho thân thể của mình. Ít nhất thì trong tình trạng dù tài chánh có eo hẹp đến đâu, thì chúng ta ai nấy cũng có đầy đủ quần áo mùa đông, mùa hè để bận. Chúa lo liệu cho chúng ta. Ngay cả khi chúng ta nói rằng phải làm việc rất là cực khổ để tự mua sắm cho chính mình, thì chúng ta cũng phải biết rằng Chúa mới là đấng cho phép chúng ta có hay là không, có đủ cơm ăn, áo mặc hay không, và có đủ mọi sự cần thiết hay không. Chúa muốn chúng ta tùy theo sự ban cho của Ngài mà chúng ta tạ ơn và thỏa lòng. Khi trời lạnh thì ít nhất chúng ta cũng biết đi kiếm một cái áo để bận vào. Khi bụng đói thì ít nhất chúng ta cũng biết đi tìm cái gì đó để ăn. Khi buồn ngủ thì ít nhất chúng ta chỉ cần một chỗ để dựa lưng là cũng thỏa lòng. Khi bệnh thì ít nhất chúng ta cũng alo bác sĩ hoặc là uống thuốc để tự lo cho mình. Khi mệt thì chúng ta cũng có nhu cầu cần phải nghỉ ngơi. Chúng ta có sẵn sàng sống và đối đãi với thân thể mình một cách tối thiểu đủ để chúng ta tồn tại trong thân thể của mình hay không? Nếu chúng ta làm được điều đó, vậy thì hãy đi ra yêu người lân cận bằng cách này, như cách chúng ta đối đãi với chính mình. Vấn đề ở đây là mọi sự rắc rối sẽ bắt đầu xảy ra khi chúng ta không còn thỏa lòng với tình trạng cuộc sống vật chất của chúng ta. Khi chúng ta bắt đầu dòm ngó xa hơn, đòi hỏi cao hơn, muốn đạt được thêm nhiều hơn cái mà chúng ta đang có, thì việc yêu người lân cận như chính mình sẽ bị khựng lại. Vì chúng ta phải lo đầu tư thì giờ để đạt được hơn cái mình có. Chúng ta đâu có còn thì giờ để chia sẻ lại cho người lân cận những gì mình đang có nữa. Hơn nữa, vì chúng ta có xu hướng muốn ban tặng cho chính mình những gì vượt quá sự cho phép của Chúa, cho nên chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy hối tiếc khi nghĩ tới việc chúng ta phải yêu người lân cận nhiều hơn, như cách chúng ta đối đãi với chúng ta nhiều hơn. Chúng ta lưu ý sự tham lam và lòng khao khát vật chất trước tiên sẽ phá đổ lòng tin cậy của chúng ta đối với Chúa, kế đến là giết chết bản chất yêu người lân cận Chúa ban cho chúng ta. Ở trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã khẳng định rằng Cha chúng ta trên trời biết chúng ta cần gì. Và theo logic, chúng ta biết rằng Cha của chúng ta không bao giờ ban cho chúng ta thừa thải vượt quá mọi sự cần dùng. Sứ đồ Phao-lô cũng đã dạy chúng ta đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Để yêu người lân cận như chính mình, chúng ta cần phải nhìn lại thực tế tình trạng chúng ta đối đãi với chính thân thể mình. Chúng ta có dựa vào trong sự chăm sóc của Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta có tin cậy rằng Đức Chúa Trời chăm sóc mọi sự cần dùng cho đời sống thuộc thể, cho thân thể của chúng ta hay không? Chúa đòi hỏi chúng ta phải tin cậy Ngài. Khi chúng ta tin cậy Ngài thì chúng ta sẽ thỏa lòng với sự ban cho của Ngài. Và chúng ta có thể yêu người lân cận bằng cách chúng ta chia sẻ, ban cho và giúp đỡ họ về các nhu cầu vật chất giống như Chúa đã làm cho chúng ta. Điểm thứ nhì, chúng ta cũng cần phải xem xét tinh thần của chính mình. Yêu Đức Chúa Trời, sống trong mối quan hệ với Chúa và sự thông biết Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ thấy mình bị cô đơn hay là bị bỏ rơi. Cảm ơn Chúa vì chúng ta biết rằng chúng ta luôn có Chúa ở bên cạnh. Chúa an ủi chúng ta qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Phước hạnh lớn nhất chúng ta có được đó là chúng ta được tự do chạy đến với Chúa mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh và trong mọi trạng thái của tình cảm. Khi chúng ta vui, chúng ta chạy đến với Chúa. Khi chúng ta buồn, chúng ta chạy đến. Khi chúng ta lo lắng, thậm chí khi chúng ta nổi sùng, chúng ta quạo quọ, chúng ta cũng đều có thể đến với Chúa bộc bạch tâm sự một cách tự do với Ngài. Bên cạnh đó, chúng ta cũng được có lời của Chúa ở trong Kinh Thánh và lời an ủi của các con cái Chúa đã đến để an ủi, nâng đỡ, khích lệ tinh thần của chúng ta. Chúng ta cùng xem ở trong Thi Thiên thứ 119, 119 câu 30. Thi Thiên 119 câu 30. Tôi xin được phép đọc: Lời Chúa làm cho tôi được sống lại. Ấy là một sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Tôi cần lắm, tôi cần lời Chúa làm cho tôi được sống lại để an ủi tinh thần tôi trong cơn hoạn nạn. Và người lân cận của chúng ta cũng cần điều đó. Yêu người lân cận như chính mình, đó là chúng ta phải biết quan tâm đến trạng thái tinh thần của người lân cận. Xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu là người ngã lòng, chán nản, đau đớn tinh thần, bị hụt hẫng, thậm chí có người muốn tự tử và lo lắng. Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu thành Tê-sa-lô-ni-ca như thế này: Nhưng hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Nếu chúng ta luôn tấn tới trong sự thông biết Chúa, trước tiên Chúa sẽ chăm sóc trạng thái tinh thần của chúng ta rất vững mạnh. Chúng ta không có dễ bị ngã lòng hay bị bối rối lu bu đâu. Để mà chúng ta có thể đi ra gặp gỡ người lân cận, an ủi họ, nâng đỡ tinh thần họ, giống như cách Chúa đã an ủi chúng ta, đã nâng đỡ tinh thần của chúng ta. Lời Chúa nhắc chúng ta hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Yêu người lân cận như chính mình, đó là chúng ta khao khát tinh thần của họ tìm thấy được niềm vui vì được an ủi, giống như chúng ta đã tìm thấy được niềm vui ở nơi Chúa vì đã được an ủi. Vậy hãy đi ra chia sẻ lại niềm vui đó cho người lân cận để giúp cho họ sống. Chúng ta sẽ nghiên cứu điểm thứ ba, yêu người lân cận như chính mình, đó là chúng ta phải kiểm tra lại linh hồn của chính mình. Chúng ta, linh hồn chúng ta khao khát điều gì, chúng ta đang cần điều gì? Bởi vì người lân cận của chúng ta, linh hồn của người lân cận chúng ta cũng đang khao khát điều đó, cũng cần điều đó, để chúng ta đi ra yêu họ và giúp đỡ họ. Nếu ngày hôm nay chúng ta ngồi ở đây, đó là vì linh hồn của chúng ta thuộc về Chúa. Khi chúng ta giang tay đón nhận sự cứu rỗi của Ngài, linh hồn của chúng ta thuộc về Chúa. Trong Kinh Thánh Cựu Ước sách Tiên tri Ê-sai, đoạn 55 câu 2 và câu 3, lời Chúa viết rằng: hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Chúng ta đã đến với Chúa rồi, chúng ta đã nghiêng tai nghe lời Chúa rồi, linh hồn của chúng ta đã được sống rồi, đã được vui thích trong của béo rồi. Linh hồn của chúng ta đã được nuôi nấng bởi ân điển của Chúa, được lớn lên bởi sự dạy dỗ của Chúa. Cho dù thân xác này chúng ta càng ngày càng già, càng héo, càng tàn, nhưng linh hồn của chúng ta càng ngày càng phấn chấn, càng mạnh mẽ. Vì chúng ta có sự bình an thật, vì biết rằng chúng ta, linh hồn chúng ta được an nghỉ ở trong tay của Chúa. Yêu người lân cận như chính mình, đó là chúng ta yêu linh hồn của người lân cận và khao khát linh hồn của họ cũng tìm được nơi an nghỉ ở bên Chúa, giống như chính linh hồn của chúng ta. Tóm lại, điều răn hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời, và điều răn yêu người lân cận như mình bao trùm lên toàn bộ cả cuộc sống thuộc thể và thuộc linh của chúng ta trên đất này. Và chúng ta phải ghi nhớ rằng hai điều răn này chi phối và ảnh hưởng đến toàn bộ mọi hành vi và ước muốn của chúng ta. Thánh tin Chúa được ban xuống cho hội thánh của Chúa, đó là để giúp chúng ta sống một cuộc đời làm chứng nhân cho Chúa, theo như ý Chúa muốn. Nếu chúng ta yêu Chúa và yêu người lân cận bằng tình yêu của Chúa, thì tình yêu này sẽ cùng đồng hành với chúng ta vào trong thiên quốc, vì tình yêu thương không bao giờ hư mất. Cầu xin Thánh Linh Chúa tiếp tục an ủi, khích lệ và dạy dỗ chúng ta. Cầu xin tình yêu của Đấng Christ luôn gìn giữ chúng ta cứ được ở luôn ở trong Ngài và lớn lên mạnh mẽ trong sự yêu mến Chúa và yêu người lân cận, để chúng ta xứng đáng là một chứng nhân cho Chúa, Ngài Chúa trở lại. Amen.